Đài Paris RFI, Radio France International, trong nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 19 tháng 12 năm 2012.
Tổng thống Barack Obama được tuần báo Time chọn làm nhân vật nổi bật của năm 2012.
Bộ Thương mại Mỹ xác nhận lại quyết định áp thuế chống phá giá trên tháp điện gió và mắc áo thép nhập từ Việt Nam.
Ấn Độ nhấn mạnh trở lại quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Nữ ứng viên bảo thủ tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.
Chân dung Mao Trạch Đông do Andy Warhol vẽ không được triển lãm tại Trung Quốc.
Tổng thống Pháp thăm Algeria tạo hy vọng đổi mới quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện tin tặc chơi khăm lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.
Chính quyền Campuchia dự định hạn chế việc sử dụng internet. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tuần báo Time chọn Tổng thống Mỹ Barack Obama làm nhân vật nổi bật năm 2012. Vào hôm nay, ban biên tập tuần báo uy tín tại Mỹ Time Magazine đã quyết định chọn Tổng thống Mỹ vừa tái đắc cử Barack Obama làm nhân vật nổi bật của năm 2012. Đây là lần thứ hai mà ông Obama được vinh dự này, lần trước là vào năm 2008. Theo đánh giá của tuần báo Time, Hoa Kỳ hiện đang ở giữa một tiến trình chuyển đổi dân số và văn hóa mạnh mẽ, và ông Obama vừa là biểu tượng, vừa là động lực thúc đẩy sự thay đổi này. Tiến trình bình chọn nhân vật tiêu biểu năm 2012 của tạp chí Time lần này tuy nhiên đã bị một sự cố. Một nhóm tin tặc bị tình nghi là đã làm đảo lộn kết quả bình chọn của độc giả tờ báo, để đôn tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên hàng nhân vật nổi bật năm 2012 được người đọc của báo Time bầu chọn. Hacker cũng đã nhân dịp đó đả kích tính chất độc tài của chế độ Bình Nhưỡng. Bộ Thương mại Mỹ xác nhận lại quyết định áp thuế chống phá giá trên tháp điện gió và mắc áo thép nhập từ Việt Nam. Vào hôm qua, sau nhiều tháng trời điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khẳng định là cần phải áp thuế chống phá giá và trợ giá trên một số loại tháp điện gió nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mắc áo thép của Việt Nam. Theo chính quyền Mỹ, các sản phẩm này đã được bán vào lãnh thổ Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá thành, gây thiệt hại cho giới sản xuất nội địa. Trong một bản thông cáo, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định là tháp điện gió của Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá thành từ 51,5% cho đến 58,4%. Trong lúc mặt hàng Trung Quốc thì bị ghim giá theo tỷ lệ từ 44,9% đến 70,6%. Sản phẩm Trung Quốc còn bị xét là được trợ cấp bất hợp pháp với mức độ từ 21,8% đến 34,8% tùy từng trường hợp. Căn cứ vào các thẩm định kể trên, Bộ Thương mại Mỹ đã xin trích, chỉ thị cho các cơ quan thuế vụ và hải quan thu tiền ký quỹ của các nhà xuất khẩu Việt Nam và Trung Quốc, tương ứng với mức phá giá được xác định. Quyết định hôm qua là kết luận chung cuộc của Bộ Thương mại, nhưng còn phải chờ phán quyết tối hậu của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, ITC, vào ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Chỉ khi nào được ITC phê chuẩn, thì chính quyền Hoa Kỳ mới được quyền thu thuế chống phá giá và trợ giá. Lúc ấy, tiền ký quỹ mà các doanh nghiệp Việt Nam hay Trung Quốc phải nộp sẽ biến thành tiền đóng thuế. Mới đây, mặt hàng ống thép Hàn của Việt Nam đã được ITC giải thoát sau khi bị Bộ Thương mại Mỹ xét là đã bán phá giá vào Hoa Kỳ. Ấn Độ nhấn mạnh trở lại quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Chính quyền New Delhi vào hôm qua đã lại nhắc nhở Bắc Kinh là phải tôn trọng quyền của các nước được tự do lưu thông trên vùng Biển Đông, hiện đang có 6 nước tranh chấp chủ quyền. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã tuyên bố như trên hai hôm trước khi một hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN được mở ra tại New Delhi. Theo hãng tin Ấn Độ ANI, phát biểu với một nhà báo, Ngoại trưởng Ấn đã xác định rằng, tuy quan điểm của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông có khác với các láng giềng, nhưng Bắc Kinh phải tôn trọng luật hàng hải quốc tế. Ông nói xin trích, cần phải tuân thủ và tôn trọng luật biển, và quyền tự do hàng hải ngoài biển khơi là một điều mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ. Các vấn đề chủ quyền có thể được giải quyết giữa Trung Quốc và các nước có liên can theo hướng song phương hoặc đa phương, hết lời dẫn. Hồi đầu tháng 12 này, vào lúc quốc tế đang lo ngại về nguy cơ xung đột trong khu vực tranh chấp, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã nói rằng lực lượng của ông sẵn sàng triển khai tại Biển Đông để bảo vệ lợi ích dầu mỏ của Ấn Độ trong khu vực. Trong thời gian qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã từng đấu khẩu về mặt ngoại giao, về một số lô dầu khí ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, vốn đã được Hà Nội trao quyền khai thác cho Tập đoàn Ấn Độ ONGC. Ngoại trưởng Ấn Độ đã nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải ngoài Biển Đông vào lúc New Delhi chuẩn bị khai mạc hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vào ngày mai để kỷ niệm 20 năm ngày Ấn Độ được chính thức công nhận là đối tác của ASEAN và 10 năm thành lập cơ chế hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN. Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với khối Đông Nam Á trên lãnh thổ của mình. Theo hãng tin Ấn Độ IRNS, sẽ có 9 nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ Đông Nam Á đến New Delhi tham dự hội nghị. Người vắng mặt duy nhất là Tổng thống Philippines Aquino. Để thúc đẩy thêm chính sách hướng đông của mình, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ có ít nhất là 5 cuộc đàm phán song phương bên lề hội nghị với lãnh đạo các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia. Trung Quốc có lẽ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam, do việc hai bên có quan hệ khá chặt chẽ cả về mặt dầu khí lẫn quốc phòng. Cuộc họp Việt Nam-Ấn Độ cũng được cho là quan trọng vì diễn ra trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập bang giao.
Nữ ứng viên bảo thủ tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Theo các cuộc thăm dò sơ khởi do ba đài truyền hình tiến hành hôm nay được loan báo sau khi các phòng phiếu đã đóng cửa, thì bà Park Geun-hye, nữ ứng viên đảng bảo thủ về đầu với 50,1% số phiếu. Như vậy, bà đầy hy vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Đối thủ của bà Park là ứng viên trung tả Moon Jae-in, được dự đoán là theo sát nút với 48,9% phiếu và với tỷ lệ sai biệt 0,8%, rất có thể cũng đảo ngược được tình thế. Cho đến trưa, đã có khoảng 35% trong số 40,5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, cho dù thời tiết là âm 10 độ C. Tuy đến 23 giờ địa phương, tức 14 giờ GMT, mới có kết quả cụ thể, nhưng những người ủng hộ bà Park Geun-hye đã tập hợp tại Seoul để reo hò vui mừng. Nếu được công nhận là người chiến thắng, thì bà Park Geun-hye sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành nguyên thủ Hàn Quốc với nhiệm kỳ 5 năm không được tái cử. Những người chống đối ứng viên đảng bảo thủ nhấn mạnh việc bà sống độc thân và không con, không thể là người tranh đấu cho nữ quyền. Bà Park Geun-hye, 60 tuổi, là con gái của nhà cựu độc tài Park Chung-hee, đã lãnh đạo Hàn Quốc bằng bàn tay sắt trong vòng 18 năm và bị ám sát năm 1979. Vợ ông đã qua đời 5 năm trước đó vì loạt đạn của một người ủng hộ Bắc Triều Tiên nhắm vào Tổng thống Hàn Quốc. Còn ông Moon Jae-in, 59 tuổi, là một khuôn mặt đấu tranh dân chủ, đã từng phải ngồi tù trong thập niên 70. Cả hai ứng cử viên tổng thống đều cố thu phục cảm tình của tầng lớp trung lưu và bình dân, hứa hẹn sẽ chiến đấu chống lại bất bình đẳng xã hội vốn không ngừng bị đào sâu. Cho dù hiện nay là quốc gia giàu thứ 29 trên thế giới về mặt thu nhập bình quân đầu người và sức mạnh trên trường quốc tế của các tên tuổi như Samsung hay Hyundai, cách biệt giàu nghèo vẫn là điểm yếu của Hàn Quốc. chí mắt đa số cử tri, vấn đề này còn quan trọng hơn là mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Tuy tuần qua Bình Nhưỡng về phóng hỏa tiễn đến lần thứ tư kể từ năm 2006, cả bà Park và ông Moon đều bày tỏ ý định thúc đẩy quan hệ liên triều, dù bà Park Geun-hye có vẻ dè dặt hơn, phe bảo thủ từ lâu vẫn tỏ ra không khoan nhượng trước Bình Nhưỡng. Còn ông Moon thì muốn tái lập vô điều kiện viện trợ cho Bắc Triều Tiên và kêu gọi tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong-un, tân lãnh đạo láng giềng phương Bắc. Chân dung Mao Trạch Đông do Andy Warhol vẽ không được triển lãm tại Trung Quốc. Các bức chân dung Mao Trạch Đông nổi tiếng của Andy Warhol sẽ không được trưng bày trong cuộc triển lãm toàn bộ các tác phẩm của nhà nghệ sĩ, được xem là ông hoàng của nghệ thuật pop tại Bắc Kinh và Thượng Hải năm tới. Các nhà tổ chức hôm nay cho biết như trên. Được tổ chức để kỷ niệm 25 năm ngày mất của Andy Warhol, cuộc triển lãm mang tên The Andy Warhol Fifteen Minutes Eternal Exhibition, tạm dịch triển lãm 15 phút vĩnh cửu, tập hợp trên 300 tác phẩm của nghệ sĩ, trong đó có 10 bức chân dung in lụa và acrylic của người cầm lái vĩ đại. Bảo tàng Andy Warhol ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của các bức chân dung trên trong bộ sưu tập mà không rõ lý do. Thông cáo của bảo tàng này viết, xin trích, chúng tôi đã hy vọng các bức chân dung của Mao Trạch Đông sẽ được góp mặt trong triển lãm nhằm cho thấy sự quan tâm nhiệt thành của Andy Warhol đối với nền văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh không thể được trưng ra tại Trung Quốc. AFP hiện chưa liên lạc được với các cơ quan quản lý văn hóa của thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải để hỏi về việc này. Được vẽ vào năm 1972 và 1973, các bức chân dung của Mao Trạch Đông đánh dấu sự trở lại với hội họa của Andy Warhol. Ông lấy cảm hứng từ chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tại Trung Quốc và cuộc gặp gỡ với cha đẻ của cách mạng văn hóa. Riêng tại Hồng Kông, lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc, các bức chân dung nói trên được trưng bày từ hôm Chủ nhật 16 tháng 12 cho đến tháng 3 năm tới.
Tổng thống Barack Obama ủng hộ một đạo luật mới cấm sử dụng vũ khí quân sự trong dân Mỹ. Năm ngày sau vụ xả súng thảm sát 26 người, trong đó có 20 học sinh ở trường tiểu học Newtown, tiểu bang Connecticut. Hôm qua 18 tháng 12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama ủng hộ một dự luật cấm sử dụng vũ khí quân sự, trong khi đó các dân biểu Đảng Cộng Hòa cũng không phản đối việc mở tranh luận toàn quốc về vấn đề sử dụng súng của người Mỹ. Về phần người dân, theo một thăm dò của đài truyền hình CBS, 57% người Mỹ được hỏi nói ủng hộ việc tăng cường luật quản lý sử dụng súng. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton đã có một bộ luật hạn chế sử dụng vũ khí, bộ luật này đã bị hết hiệu lực. Ngay sau vụ xả súng tại trường tiểu học Newtown, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dianne Feinstein đã đưa ra đề xuất soạn thảo một đạo luật thay thế cho lệnh cấm vũ khí quân sự đã hết hạn từ năm 2004. Thông tin viên Raphael Ren từ Newtown tường trình.
Elle l'avait annoncé dès le lendemain de la fusillade. La sénatrice de Californie, Dianne Feinstein, déposera début janvier un projet de loi pour interdire un certain nombre d'armes aux États-Unis.
Dự định nói trên đã được thông báo ngay hôm sau xảy ra vụ thảm sát tại Newtown. Thượng nghị sĩ của tiểu bang California, bà Dianne Feinstein, vào đầu tháng riêng tới sẽ nộp dự luật cấm một số loại vũ khí tại Hoa Kỳ. Dự luật này cũng cấm việc vận chuyển, nhập khẩu và sản xuất một số mẫu súng trường quân sự. Đúng 5 ngày sau vụ thảm sát, ngày 18 tháng 12, Nhà Trắng đã cho biết Tổng thống Barack Obama ủng hộ văn kiện nói trên. Người ta được biết nhà sản xuất súng trường quân sự giống như loại vũ khí được sử dụng trong vụ thảm sát vừa qua là Bushmaster đã giao bán công ty. Freedom Group thuộc công ty đầu tư Sebergreen Capital Management đã quyết định từ bỏ sản xuất loại vũ khí nói trên. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đó là bởi vì một quỹ trợ cấp giáo viên rất lớn ở California dọa sẽ xem xét lại việc cấp ngân quỹ hoạt động cho cơ sở này, trong khi quỹ này đã đầu tư khoảng 750 triệu đô la cho công ty Sebergreen. Ngày hôm qua, NRA, Hiệp hội Người Sử dụng Vũ khí ở Mỹ, một tác nhân vận động hậu trường quan trọng cho việc sử dụng vũ khí ở Hoa Kỳ, đã ra thông cáo phản ứng về vụ thảm sát. Xin trích, hiệp hội của chúng tôi bao gồm 4 triệu cha mẹ, con cái, chúng tôi bàng hoàng và đau buồn trước vụ giết người kinh hoàng và điên rồ tại Newtown. NRA cũng giải thích, vì tôn trọng các gia đình nạn nhân nên họ giữ im lặng đến giờ mới lên tiếng.
Raphael Rey, Newtown, RFI.
Tổng thống Pháp thăm Algeria tạo hy vọng đổi mới quan hệ song phương. Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu chuyến công du Algeria kéo dài trong 2 ngày. Kể từ khi nhậm chức, chưa bao giờ Tổng thống Pháp dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu như vậy trong một chuyến công du ngoại quốc. Phái đoàn có tới gần 200 thành viên, trong đó có 9 bộ trưởng, hơn 10 chính khách, 40 doanh nhân, nhà văn, nghệ sĩ, khoảng 100 nhà báo đi cùng để đưa tin. Phát ngôn viên phụ trách đối ngoại của phụ Tổng thống Pháp Romain Nadal nói, đó là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng chính trị, biểu tượng về kinh tế mà Tổng thống muốn nêu ra trong chuyến công du này. Điều này cũng tương ứng với quyết tâm của Algeria muốn có đổi mới trong quan hệ. Theo giới phân tích, Tổng thống Hollande đối mặt với 3 thách thức trong chuyến công du này, hàn gắn được những vết thương do quá khứ để lại, thúc đẩy trao đổi kinh tế song phương và đưa ra một thông điệp tạo hy vọng cho giới trẻ, đặc biệt là những người Pháp gốc Algeria. Năm 2003 và 2004, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã được hào hứng chào đón tại Algeria. Thế nhưng năm 2005, việc Paris đưa ra một đạo luật nhằm bổ sung vào sách giáo khoa được giảng dạy ở Pháp một phần nói về vai trò tích cực của chế độ thực dân đã làm cho quan hệ hai nước xấu đi. Trong chuyến công du tháng 12 năm 2007, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tạo nên hứng khởi cho giới trẻ Algeria. Thế nhưng ngay sau đó, bầu không khí này lại nguội lạnh khi ông tiếp đại diện các hiệp hội Aki, những người đã từng làm việc cho chính quyền thực dân Pháp ở Algeria và tham gia quân đội Pháp cũng như con cháu của họ. Do vậy, trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Pháp François Hollande và đồng nhiệm Algeria Abdelaziz Bouteflika sẽ tìm cách khép lại quá khứ đau thương. Nếu không ký được một hiệp ước quan hệ hữu nghị, thì nguyên thủ hai nước sẽ ra một thông cáo chung. Theo lịch trình, ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ nói chuyện với sinh viên Algeria tại trường Đại học Tencent. Phát ngôn viên Điện Élysée cho biết, nguyên thủ Pháp sẽ nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục, đào tạo, trao đổi giữa các trường đại học và coi đây là trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước. Sau 132 năm bị thực dân Pháp đô hộ, Algeria đã giành được độc lập vào ngày 5 tháng 7 năm 1962 sau một cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ và thông qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 7 năm 1962.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tin tặc chơi khăm lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Vào hôm qua, một bản tin ngắn của hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA loan báo, đồng chí Kim Jong-un thân ái đã được tạp chí Time của Mỹ chọn là nhân vật của năm 2012 với 5,6 triệu phiếu bầu trực tuyến. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, một số thông tin từ Mỹ đã nêu bật sự kiện là kết quả trên đây có được là do tin tặc đã đột nhập vào địa chỉ web của tạp chí Time, sắp xếp lại kết quả bình bầu để ngạo báng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Mọi sự khởi đầu từ lúc tạp chí tên tuổi của Mỹ công bố danh sách 40 ứng viên có thể được chọn làm Person of the Year, tạm dịch là nhân vật tiêu biểu trong năm 2012. Gọi là nhân vật, nhưng ứng viên không nhất thiết là một cá nhân cụ thể, mà có thể là một tập thể hay một vật. Trong danh sách ứng viên có đủ các gương mặt trong mọi lĩnh vực, từ giới chính trị như Kim Jong-un, bà Hillary hay là Barack Obama, Mitt Romney, cho đến giới văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao như Ngài Vị Vị hay John Stewart, một người điều khiển chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng, vân vân. Cuộc bình chọn được tiến hành theo 2 giai đoạn. Trước hết, mở ra cho độc giả bầu trực tuyến theo đường Internet cho đến ngày 12 tháng 12, với kết quả bầu trên mạng được công bố ngày 13. Tuy nhiên, đó không phải là kết quả chung cuộc, vì lựa chọn tối hậu được dành cho ban biên tập của tờ Time vào hôm nay 19 tháng 12. Có điều là ngay từ cuối tháng 11, khi cuộc bình chọn trên mạng được mở ra cho công chúng, diễn đàn trên mạng 4chan, cái nôi của nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous, đã dồn sức kêu gọi cư dân mạng tác động trên kết quả bình bầu của tuần báo Time bằng cách dồn phiếu cho Kim Jong-un. Phong trào được các tác giả mệnh danh là Chiến dịch Kim Jong-un thành nhân vật trong năm của báo Time đã có dấu hiệu thành công mỹ mãn. Trong kết quả bầu phiếu theo đường Internet công bố ngày 13 tháng 12 vừa qua, Kim Jong-un đứng đầu danh sách với hơn 5,6 triệu phiếu bầu, bỏ xa hai nhân vật theo sau là John Stewart chỉ được hơn 2,3 triệu phiếu và những người nhập cư không giấy tờ hơn 1 triệu rưỡi phiếu. Chính dựa trên kết quả đó mà hãng tin KCNA đã nhanh nhẩu loan tin lãnh tụ của họ được Time chọn làm nhân vật trong năm. Vấn đề tuy nhiên, như nhật báo Mỹ Wall Street Journal hôm qua đã nhắc lại, sở dĩ Kim Jong-un vọt được lên đầu danh sách bình chọn của báo Time, đó là nhờ vào các mánh lưới đã được phát huy trên bình diện rộng của các thành viên diễn đàn 4chan. Họ đã đột nhập vào cuộc bình bầu để giúp Kim Jong-un được hơn 5,6 triệu phiếu bầu, cao hơn người về nhì là John Stewart đến 3 triệu phiếu. Thế nhưng, theo những nhận xét của trang web Gizmodo.com, chuyên theo dõi các diễn biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thì món quà của các tin tặc hacker trong mạng lưới 4chan dành cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên lại bị tẩm thuốc độc. Bởi vì có dấu hiệu cho thấy là không chỉ số phiếu bầu cho Kim Jong-un bị thao túng, mà toàn bộ kết quả của 14 nhân vật đầu bảng đều bị sửa đổi và sắp xếp lại theo ý muốn của các tin tặc. Thật vậy, nếu chỉ lấy 4 chữ đầu của 14 nhân vật ở các thứ hạng đầu tiên rồi ghép vào nhau, thì sẽ có được hàng chữ tiếng Anh KGU, Gas Chambers. KGU là chữ tắt của Kim Jong-un, còn Gas Chambers nghĩa là các buồng hơi ngạt, nơi được chế độ Đức Quốc xã trước đây sử dụng để tàn sát người Do Thái vào thời Đệ Nhị Thế Chiến. Thầm ý của các tin tặc rõ ràng là so sánh tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên với trùm phát xít Hitler. Đây không phải là lần đầu tiên mà Kim Jong-un trở thành đối tượng bị ngạo báng. Mới đây, tạp chí châm biếm The Onion của Mỹ cũng bình chọn lãnh đạo trẻ tuổi ở Bình Nhưỡng là người đàn ông sexy nhất năm 2012. Thông tin đó đã đánh lừa cả nhân dân nhật báo Trung Quốc, vốn đã nhanh nhẩu chạy ngay một hồ sơ dày cộm bao gồm 55 bức ảnh của Kim Jong-un vào ngày 27 tháng 11 vừa qua để tâng bốc lãnh đạo nước đàn em. Lần này, đến lượt hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên bị đánh lừa. Câu hỏi mà giới quan sát đang đặt ra là không hiểu KCNA có đăng toàn bộ danh sách bình chọn trực tuyến của báo Time theo thứ tự kết quả hay không.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trong năm 2012, Nhật Bản chi hơn 110 tỷ đô la để mua lại các doanh nghiệp ngoại quốc. Theo các số liệu do công ty tư vấn tài chính Dialogic của Anh Quốc công bố, trong năm nay 2012, các doanh nghiệp của Nhật Bản đã chi ra hơn 110 tỷ đô la để mua các doanh nghiệp ở nước ngoài. Số đầu tư này còn lớn hơn mức của các năm trước do quyết tâm của Nhật Bản muốn mở rộng phạm vi hoạt động trên thế giới và nhờ có đồng yên cao giá. Trong năm 2011, tổng đầu tư mua doanh nghiệp hoặc tham gia vào vốn của các cơ sở ngoại quốc mà các doanh nghiệp Nhật Bản đã thực hiện lên tới 83,5 tỷ đô la, cao gấp đôi so với mức của năm 2010. Việc tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank bỏ ra tới 20 tỷ đô la để mua lại công ty khai thác điện thoại di động của Mỹ Spring Nextel đã làm tăng đáng kể tổng số vốn chi ra để mua các doanh nghiệp ngoại quốc. Được thông báo hồi tháng 10, đây là vụ giao dịch với tổng số vốn lớn nhất kể từ năm 2007, khi tập đoàn chế biến thuốc lá Japan Tobacco mua lại công ty sản xuất thuốc lá Anh Quốc Gallagher với giá 19 tỷ đô la. Cũng trong năm 2012 này, tập đoàn quảng cáo của Nhật Bản Dentsu đã mua lại doanh nghiệp Anh Quốc Aegis với giá 5 tỷ đô la. công ty sản xuất máy điều hòa nhiệt độ Daikin chi ra 3,7 tỷ đô la để làm chủ đối thủ cạnh tranh Mỹ Goldman Global. Sự hào hứng mua lại các tập đoàn nước ngoài cho thấy là các doanh nghiệp Nhật Bản tỏ quyết tâm mở rộng phạm vi hoạt động, chiếm lĩnh thị trường bên ngoài, đặc biệt là tại các nước đang trỗi dậy. Giới chuyên gia còn nêu một lý do khác thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản mua lại các đối tác nước ngoài, đó là giá trị của đồng yên ổn định, thậm chí có xu hướng tăng, tạo thế mạnh về tài chính. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng có nhiều biện pháp đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp đi mua các công ty nước ngoài.
Giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng với đề tài Ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 và nền văn minh Maya, trọng thành phụ trách với sự tham gia của nhà báo Việt Tiến ở Canada và nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Chính quyền Campuchia dự định hạn chế việc sử dụng Internet.
Xin thân chào thông tấn viên Phạm Phan. Thưa anh, được biết là chính quyền Campuchia đang chuẩn bị ra một số quy định mới về việc sử dụng Internet, mà nội dung thực chất là nhằm kiểm soát chặt hơn thông tin trên Internet. Xin anh cho biết thêm thông tin về vấn đề này và tình hình việc sử dụng Internet trong người dân ở Campuchia như thế nào?
Đầu tiên, thân chào anh Vũ. Giới hạn quyền tự do của dân và mở rộng hầu như vô giới hạn quyền tự do của chính quyền, đó là mục tiêu mà thể chế chuyên quyền nhắm tới. Liên quan đến điều này, công luận tại Campuchia những ngày gần đây tỏ thái độ xôn xao khi chính quyền thông báo đang lượng định những bước đi cụ thể để giới hạn việc sử dụng phương tiện Internet trong xã hội. Một dự thảo luật về truyền thông mạng với sự đóng góp của nhiều cơ quan chính quyền như Cơ quan Phát triển Kỹ thuật Thông tin Quốc gia, Hội đồng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thương mại, Bộ Thông tin Truyền thông chuẩn bị cho ra đời một luật mới về quyền tự do Internet. Bộ trưởng Thông tin ông Kyle Kanarit nói rằng hiện nay chỉ mới có sự đồng ý ở cấp trung và đang cần sự thảo luận thêm ở cấp cao trong mỗi bộ bên trên. Do vậy, dự thảo luật cần có thời gian trước khi ra đời. Theo thống kê của chính quyền, năm 2011 trên toàn quốc Campuchia có 1.680.000 người sử dụng Internet, tăng khá nhiều so với con số 320.000 người vào năm 2010. Cạnh đó, cả nước có 3.000 blogger và 700.000 người sử dụng mạng xã hội Facebook. Con số này chắc rằng nhà nước không nắm được số người Khmer ở hải ngoại đang sử dụng mạng Facebook để thảo luận về hiện tình đất nước. Dân số Campuchia hiện nay có khoảng 14 triệu người, dân tại thủ đô Phnom Penh trên dưới 1 triệu rưỡi người, và sự phân bố phương tiện Internet không cân xứng. Khi ở thủ đô, người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện Internet qua các quán cà phê Internet với giá 1.500 ria một giờ đồng hồ. Có khi tại các siêu thị hay cửa hàng rẻ khác, khách sạn cung cấp miễn phí dịch vụ Internet. Còn ở các tỉnh và nông thôn thì có nhiều giới hạn, người biết sử dụng thì ít và các dịch vụ mạng lại không có nhiều. Việc đăng ký sử dụng Internet hiện nay khá dễ dàng, chỉ cần khoảng 100 Mỹ Kim là nối mạng được tại nhà với chi phí hàng tháng có giá cạnh tranh khi Việt Nam đưa công ty Internet của họ đến Phnom Penh làm ăn. Bên cạnh người sử dụng Internet để biết thông tin hay chia sẻ thông tin, thì cũng lại xảy ra tệ nạn chơi game online, khiến giới trẻ dưới 16 tuổi bị ghiền nặng phải bỏ bê học hành. Ở đầu tháng này, tại Siem Reap đã khai diễn một sự kiện kéo dài 5 ngày, mang tên Lễ hội của những blogger, có sự tham gia của 200 blogger và các chuyên gia tin học tại 15 quốc gia. Một số quan chức chính phủ Campuchia cũng có mặt. Lễ hội bàn về vấn đề tự do Internet. Người phát ngôn của chính quyền là ông Face Fan nói dự thảo luật trong tương lai không phải để ngăn chặn quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. Luật chỉ để bảo vệ các dữ kiện thông tin, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng phương tiện Internet để ăn cắp thông tin ngân hàng hay các định chế nhà nước.
Vâng, dù đã có lời giải thích như vậy nhưng chắc hẳn dự định này sẽ vấp phải những phản ứng từ phía giới bảo vệ nhân quyền chứ.
Tuy nhiên, những người có trách nhiệm bảo vệ quyền tự do của công chúng thì lại không yên tâm trước những lời trấn an của chính quyền. Bà Son Ramana, một nhà điều phối kế hoạch tại Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói rằng dự thảo luật về sử dụng Internet chắc chắn không phải để phục vụ cho người truy cập Internet, và bà cảm thấy không lạc quan về quyền tự do Internet tại Campuchia. Bà nói, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thấy có thêm người bị đàn áp, và dự thảo luật sẽ là công cụ trấn áp quyền tự do trên liên mạng của người dân. Ông David E. Sesson, người đứng đầu nhóm tư vấn truyền thông mang tên Bản Phúc Trình Toàn Cầu, nói rằng ông thông cảm với nỗi lo sợ của những người sử dụng mạng tại Campuchia, và tại nhiều quốc gia, những luật tương tự đã được sử dụng để đàn áp quyền tự do Internet. Tự cho mình là một người không am tường về luật Internet tại Campuchia, tuy nhiên David E. Sesson nói, chính quyền có thể tạo ra cớ bảo vệ an ninh quốc gia để tước đoạt quyền tự do Internet của dân chúng. Chính quyền cũng sẽ đàn áp người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động xã hội và văn hóa. Trong một cuộc thăm dò ý kiến, anh Tim Brass, 19 tuổi, sinh viên báo chí đang học tại Trung tâm Huấn nghệ Đông Bosco ở thành phố Kép thuộc miền Tây Nam, sát cạnh địa phương Hà Tiên của Việt Nam, cho biết là anh coi Internet là công cụ hữu dụng và anh sử dụng một trang blog để viết về quê hương Kép của anh cho mọi người được biết. Đối với cá nhân anh, phương tiện truyền thông mạng rất có ích để phát triển cuộc sống của anh. Qua mạng, anh tìm được các thông tin xã hội và quảng bá địa phương của mình ra các nơi khác. Anh Ten Brass cũng chia sẻ ý nghĩ của anh về kỹ thuật thông tin. Ban đầu khi đến với Internet, anh đơn giản cho rằng đó chỉ là một máy tính với các phần mềm và phần cứng đơn giản. Nhưng khi sử dụng mạng một thời gian, anh mới tìm thấy trong đó nhiều điều hữu ích, như các bài viết nói lên tình cảm suy tư của con người về xã hội. Đây là phần quan trọng mà con người nên chia sẻ với nhau trong cộng đồng để hướng thiện trong cuộc sống.
Xin hỏi anh là vì sao chính quyền Phnom Penh lại muốn hạn chế tự do thông tin trên Internet? Họ lo ngại điều gì?
Như anh cũng đã có biết qua, dù có một hiến pháp dân chủ đa đảng, nhưng chính quyền Campuchia ngày nay có khuynh hướng thu tóm quyền lực. Với hệ thống truyền thông hùng hậu, hiện đại như báo giấy, đài phát thanh, đài truyền hình, hệ thống điện thoại, nhưng chính quyền vẫn không an tâm và muốn kiểm soát tuyệt đối hệ thống Internet. Trong phát biểu trên mạng Facebook gần đây, một cô gái Khmer còn trẻ sống ở hải ngoại đã hô hào thanh niên nam nữ trong nước hãy sử dụng mạng xã hội Facebook để nói lên sự thật của quốc gia, cũng như giới trẻ hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến hiện tình xã hội nhiều bất công, nghèo đói, tham nhũng ở Campuchia. Hiện nay, chính quyền không thể ngăn cấm các ý kiến chỉ trích mạnh mẽ trên mạng Facebook, đặc biệt là phần ý kiến từ người Khmer hải ngoại. Đây là điều mà chính quyền quan tâm vì có nhiều ý kiến phê phán bộc trực guồng máy chuyên quyền độc tài của Đảng Nhân dân cầm quyền. Nhiều người đã so sánh như sau, một viên đại bác chỉ làm nổ tung một chiếc xe tăng, nhưng một bài viết phê bình sẽ làm lung lay nhận thức trong xã hội. Và chiến lược công đồn chỉ tạo nên hiệu quả nhất thời, trong khi chiến lược công tâm gây ra hiệu quả rộng lớn và lâu dài trên phạm vi không gian và thời gian. Tự do Internet chính là phương tiện đánh vào lòng người rất hữu dụng mà người dân hay các blogger và dân Facebook đang triển khai làm lo sợ guồng máy chuyên chế chỉ thích trấn áp. Do vậy, chính quyền muốn gia tăng kiểm soát tư tưởng của người dân. Tuy nhiên, ngày nay, người viết không cần đến tòa soạn để gửi bài nhờ đăng phổ biến thông tin. Với chiếc máy tính, các blogger ở mọi nơi, hay đúng hơn là website miễn phí của cá nhân, được dùng làm tờ báo mạng để bày tỏ tâm tình, suy nghĩ của cá nhân về hiện tình đất nước, thể hiện thái độ đóng góp chân tình thiết thực cho xã hội. Và trong không gian tự do của liên mạng toàn cầu, chính quyền nhỏ hẹp dường như bất lực.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
đài Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổng thống Mỹ Barack Obama được tuần báo Time chọn làm nhân vật nổi bật của năm 2012.
Bộ Thương mại Mỹ xác nhận lại quyết định áp thuế chống phá giá trên tháp điện gió và mắc áo thép nhập từ Việt Nam.
Ấn Độ nhấn mạnh trở lại quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Nữ ứng viên bảo thủ tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.
Chân dung Mao Trạch Đông do Andy Warhol vẽ không được triển lãm tại Trung Quốc.
Tổng thống Pháp thăm Algeria tạo hy vọng đổi mới quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc, chơi khăm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Chính quyền Campuchia dự định hạn chế việc sử dụng Internet, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Nhìn chung, chỉ tựa trang nhất báo chí hôm nay dành cho hai chủ đề lớn thời sự nước Pháp, đó là chuyến đi Algeria của Tổng thống François Hollande và dự thảo luật cho phép hỗ trợ những người già bệnh nan y muốn chết một cách nhẹ nhàng không đau đớn và sẽ được đưa ra trước Quốc hội vào tháng 6 tới đây, như Tổng thống Pháp đã thông báo vào hôm qua. Thông báo về dự luật dĩ nhiên được đón nhận một cách khác nhau. Nếu tờ Le Monde trong hàng trích chính của mình thì trang nhất, nhìn thấy đây là bài biện hộ cho một cái chết êm thấm, và nêu bên dưới là 56% người Pháp muốn được hỗ trợ y tế để được chết không đau đớn, hoặc như tờ Humanité chạy hàng tiết ở bên trong, nói đến một sự khởi sắc khiêm tốn để cải thiện những giây phút cuối cùng của cuộc sống. Tờ Le Figaro đã tỏ ra gay gắt và nói đến sự tự vẫn được hỗ trợ, và ông Hollande muốn một đạo luật trên vấn đề này. Còn nhìn về châu Á, khi bầu cử tổng thống Hàn Quốc hôm nay rất được theo dõi, nhưng bên cạnh, trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng chủ quyền các đảo, thì La Khoa chú ý đến quan hệ Nhật Trung và nêu câu hỏi, có thể có nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản hay không? Tờ báo phỏng vấn chuyên gia về châu Á, ông François Gautman, giáo sư trường chính trị học Sciences Po, và câu trả lời là có rất nhiều nguy cơ, khi mà cánh hữu ở Nhật thắng cử, và trong thời gian vận động tranh cử đã tỏ ra rất cứng rắn đối với Trung Quốc.
Ông Gautman nhận thấy quả là có một nguy cơ hai bên đi đến một cuộc đọ sức, vì trong tương lai chính phủ Trung Quốc có lẽ sẽ tiếp tục thâm nhập vào vùng biển chung quanh quần đảo Điếu Ngư Senkaku mà Nhật Bản hiện đang kiểm soát. Hành động này là nhằm khẳng định dần tính chính đáng của đòi hỏi của Bắc Kinh chiếu theo luật quốc tế. Tokyo sẽ chấp nhận tình trạng này cho tới bao giờ? Khó thể nói trước được, người ta có thể e ngại những sự cố có thể gây chết người.
Hơn nữa, hai chính quyền đã đang đọ sức. Tại Bắc Kinh thì nhân vật số một là ông Tập Cận Bình đã cho thấy rõ khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa của ông trong một bài phát biểu gần đây trên chủ đề về sự tái sinh của đất nước. Nói cách khác, theo ông Gutmann, chính Trung Quốc đã đóng vai trò trọng tài trong cuộc bầu cử Quốc hội Nhật vừa qua mà cánh hữu quốc gia chủ nghĩa thắng lớn. Chính quyền cánh tả của Nhật trước đây với cành ô liu hòa bình đã mất uy tín đối với cử tri. Theo ông Gutmann, sống ở Nhật trong những ngày vừa qua thì người ta có thể đọc được trên các trang đầu báo chí những bài toàn dành cho những sự cố chung quanh các đảo tranh chấp. Và trong bối cảnh này, dư luận Nhật hơn 80% đánh giá Trung Quốc là một mối đe dọa. Cảm nhận của họ là họ bị bao vây, và Nhật là quốc gia duy nhất trong vùng giảm chi tiêu quân sự. Và chính phủ mới có lẽ sẽ lao vào cuộc chạy đua vũ trang như Trung Quốc hay Ấn Độ và tất cả các quốc gia Đông Nam Á đang làm.
Theo giáo sư Gautman, để hiểu nguy cơ tranh chấp, không nên chỉ tập trung trên số phận của các đảo nói trên. Trung Quốc ở trong một logic đòi hỏi chủ quyền trải rộng hơn là mặt tiền Thái Bình Dương của họ, mà Bắc Kinh còn nhắm đến những vùng khác sát gần với Philippines, Việt Nam, Hàn Quốc và Nga. Trung Quốc đang tìm cách đảo lộn thế cân bằng hiện nay. Với những khả năng mới của họ, Trung Quốc nhắm vào vùng biển có tiềm năng dầu khí to lớn và cũng cho phép hải quân của họ có tầm hoạt động rộng lớn hơn.
Ông Goodman còn cho là không nên quên một điều khác nữa, là chủ nghĩa quốc gia có thể dùng làm chất men để người dân đi theo đảng cầm quyền, và cũng là yếu tố cho chính chính đáng trong những năm tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, thì bầu cử Tổng thống Hàn Quốc rất được theo dõi hôm nay và được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhìn chung thì các báo nêu bật kết quả thăm dò dư luận cho thấy là bà Park Geun-hye có triển vọng thắng cử. Như tựa của Libération ở trang thế giới, bầu cử Tổng thống, Hàn Quốc buồn nhớ kẻ độc tài. Báo L'Humanité thì nhìn thấy là Hàn Quốc thiên về người phụ nữ sắt thép của họ.
Báo La Croix chỉ chạy một từ đơn giản ở trang quốc tế, Hàn Quốc bầu Tổng thống, và tờ báo trích dẫn phát biểu của bà Park Geun-hye trong cuộc vận động cho là trước khả năng của một cuộc khủng hoảng kinh tế mới toàn cầu, thì chúng ta cần một người phụ nữ lãnh đạo có thể hy sinh vì quyền lợi chung của tất cả mọi người.
Le Figaro chú ý đến vị thế của hai ứng viên, đều là hai người thừa kế đang tấn công vào Hàn Quốc, hàng tiết lớn ở trang quốc tế. Tờ báo nhắc lại là người có nhiều triển vọng theo các cuộc thăm dò dư luận là bà Park Geun-hye, con gái của cố lãnh đạo Park Chung-hee. Còn đối thủ của bà, luật sư Moon Jae-in, mà Le Figaro xem là đứa con tinh thần của cựu Tổng thống Ho Moo-hyun. Tờ báo cũng nhìn thấy lịch sử có một cái gì đấy mỉa mai, là thắng bại của hai ứng viên lại tùy thuộc vào sự huy động của một thế hệ cử tri không mấy quan tâm đến chính trị, trong lúc mà cả hai ứng viên đều là thừa kế của hai trào lưu chính trị đã xây dựng nên quốc gia Hàn Quốc hiện đại. Nhưng theo Le Figaro, cuộc vận động tranh cử không phải là đấu trên ý tưởng, vì chương trình hai người cũng không có khác biệt gì quan trọng, mà đó chỉ là cuộc đấu trên vị thế, số phận của hai người được nung đúc trong lịch sử sôi động của Hàn Quốc. Còn báo Kinh tế Lezeco thì nhìn một khía cạnh khác, cho là Hàn Quốc bỏ phiếu cho một mô hình kinh tế mới. Lezeco trích lời một chuyên gia cho là Hàn Quốc đang ở một khúc quanh, vì các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là lần đầu tiên người dân Hàn Quốc muốn có sự công bằng, phân chia đồng đều của cải quốc gia hơn là tăng trưởng. Và cả hai ứng viên tổng thống trong cuộc vận động đều hứa là sẽ chú trọng đến sự công bằng xã hội. Hết thời gian. Tiếp tục chương trình sau đây, Trọng Thành sẽ nói về ngày tận thế 21 tháng 12 2012 và nền văn minh Maya. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Quang Diệu và nhà báo Việt Tiến tại Canada.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 21 tháng 12 năm 2012, ngày mà nhiều người coi như là ngày tận thế. Một số hoạt động được tổ chức để thu hút những người cả tin đi tìm nơi trú ẩn tại một ngôi làng huyền thoại ở Brazil, một ngọn núi thiêng ở Pháp, một hầm ngầm ở Mỹ và nhiều nơi khác. Từ nhiều tháng nay, huyền thoại về ngày tận thế theo truyền thuyết của người da đỏ Maya đã mang lại nguồn kích thích cho ngành kinh tế du lịch tại nhiều nước Nam Mỹ, quê hương của nền văn minh Maya lâu đời, đặc biệt là tại Mexico, nơi phát nguồn bộ lịch cổ tiên đoán ngày tận thế. Nhiều giáo phái tôn giáo có các hoạt động đặc biệt để phổ biến niềm tin vào ngày tận thế và tiến hành những hoạt động nhằm chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Đầu tháng 12 này, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người thuộc giáo phái Thượng Đế Toàn Năng vì kêu gọi nhân dân nổi dậy lật đổ Đại Xích Long, ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác, từ Âu sang Á, thời điểm tận thế sắp tới này dường như là dịp để người ta tổ chức hội hè và mua sắm. Còn giới trẻ trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc thì ví von một cách khôi hài rằng ca sĩ Psy, người trình diễn điệu nhạc nổi tiếng Gangnam Style, chính là kỵ sĩ báo hiệu ngày tận thế. Tạp chí cộng đồng của RFI hôm nay về đề tài ngày tận thế theo lịch Maya đưa quý vị đến thành phố Tulum, Mexico, nơi phát nguồn của dự báo ngày tận thế theo lịch của người da đỏ, qua phóng sự của phóng viên Việt Tiến từ Canada. Tiếp theo đó là phần phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu từ Paris.
Thưa quý vị, sau lưng chúng tôi là những di tích còn sót lại của Tulum, một trong những thành phố cuối cùng mà người Maya đã xây dựng.
Tulum từng là một thành phố rất là thịnh vượng vào giữa thế kỷ thứ 13 và thế kỷ thứ 15, trước khi người Tây Ban Nha vào vùng đất này.
So với những nền văn minh khác trên thế giới, thì nền văn minh của người Maya vẫn còn nhiều bí mật bao trùm. Tuy nhiên có một điều rất hiển nhiên là từ xa xưa, người Maya đã làm được một bộ lịch 4 chấm dứt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Với những huyền thoại về người Maya cổ, cộng với sự kết thúc của bộ lịch này đã dẫn tới một tin đồn rằng đó là ngày tận thế. Và Tulum, một trong những nơi được xây dựng dựa theo ánh sáng mặt trời, hay theo bộ lịch của người Maya cổ, đã trở thành một nơi thu hút rất đông đảo khách du lịch trong thời gian cận kề với ngày tận thế mà người ta vẫn đồn đãi. Chúng tôi sẽ trở lại tin đồn tận thế này ở phần sau của bài phóng sự, sau khi tìm hiểu sơ lược về văn hóa và lịch sử của Tulum. Chữ Tulum trong tiếng Maya có nghĩa là bức tường. Thành phố này được gọi là bức tường có lẽ vì đây là thành phố duy nhất của người Maya có các bức tường bảo vệ. Ngoài trừ mặt hướng ra biển thì ba mặt còn lại của thành phố được bao bọc bởi những bức tường bằng đá cao từ 3 tới 5 mét và dày tới 8 mét. Cho tới nay thì nhiều khúc tường vẫn còn hiện hữu một cách vững chãi. Nằm ở phía đông của bán đảo Yucatan trong vùng Caribe của Mexico, Tulum thật ra được người Maya cổ gọi là Yama, có nghĩa là thành phố bình minh, đúng theo vị trí của nó. Thành phố Tulum tức Yama tọa lạc trên một ngọn đồi với những vách đá sừng sững cao 12 mét nhìn ra biển Caribe. Không những nằm ở một vị trí đẹp như vậy, Tulum còn được xây dựng hướng thẳng về hướng đông, tức là hướng mặt trời mọc. Không phải ngẫu nhiên mà người Maya cổ lại xây dựng một thành phố với một ngôi đền hướng về ánh bình minh. Theo một hướng dẫn viên địa phương, thì từ xa xưa, ngôi đền này là một trong những nơi được dùng để làm các buổi lễ tế thần quan trọng nhất, mà vật tế thần chính là những mạng người. Khi người Âu Châu khám phá ra Mỹ Châu, thì nền văn minh của người Maya mới được thế giới biết đến. Người Âu Châu đầu tiên nhìn thấy Tulum có lẽ là nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Juan Díaz và các thủy thủ của ông, khi họ dông thuyền buồm chạy dọc theo bờ biển phía đông của Mexico vào năm 1518. Không bao lâu sau đó thì người Tây Ban Nha đã tiến chiếm vùng đất này và cũng đã mang theo những mầm bệnh ở Âu Châu lây sang cho người Maya, vốn không có kháng thể cho những mầm bệnh lạ này. Và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đa số cư dân tại đây bị thiệt mạng. Từ đó thành phố Tulum đã bắt đầu trở nên hoang vắng, và khoảng 70 năm sau thì hoàn toàn bị bỏ hoang. Mãi cho tới năm 1840, tức là khoảng 300 năm sau, các nhà thám hiểm John Lloyd Stephen và Frederick Catherwood mới lại tìm thấy thành phố này và đã ghi lại chi tiết trong cuốn sách đầu tiên nói về Tulum, có tên là The Incident of Travel in Yucatan, tạm dịch là Những câu chuyện khi du hành ở Yucatan. Tulum ở vào thời Hoàng Kim vào khoảng thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 15, với dân số khoảng 1.000 đến 1.600 người. Các di vật được tìm thấy trong vùng đã chứng minh là khi đó Tulum là một trung tâm tôn giáo và giao dịch thương mại trọng yếu của người Maya, cả về đường bộ lẫn đường thủy, trong một vùng rộng lớn từ trung tâm của Mexico cho tới Trung Mỹ. Theo sử sách của các nhà thám hiểm Âu Châu khi xưa, thì cư dân trong thành phố Tulum trước kia thường sống trong những căn nhà bằng gỗ hoặc bằng tranh. Hiện nay các căn nhà này không còn nữa, mà chỉ còn sót lại các di tích bằng đá, trong đó có ba di tích chính, đó là đền Fresco, đền thần Descending và đền El Castillo, với những nét hoa văn rất độc đáo. Người hướng dẫn viên địa phương đưa ra những tấm hình đã được sửa chữa, tô màu của các ngôi đền.
And if this was painted, we might see something like this, because that's the coloring that they believe this temple corner had.
Đây là tấm hình đã được tô màu. Ngày xưa có thể những đền đài này đã được sơn màu như thế này. Bây giờ thì những màu sơn đã biến mất, chỉ còn lại màu thật của đá. Những hoa văn chạm khắc bên ngoài các ngôi đền cũng đã bị bào mòn theo thời gian. Thế nhưng những gì còn sót lại cho thấy thành phố Tulum này đã một thời rất thịnh vượng và là một trong những trung tâm nghệ thuật của người Maya. Trên đỉnh đồi cao hướng ra biển, kiến trúc lớn nhất và cao nhất khu vực, đền El Castillo cao 7 mét, với những bậc thân cấp trải dài bên dưới, thoai thoải theo sườn đồi trông như một kim tự tháp. Thật kỳ lạ, ngôi đền này đã được xây dựng rất chính xác dựa theo một quy trình của ánh sáng mặt trời. Ngay phía dưới chân đền, người hướng dẫn viên địa phương đã trưng ra các bức ảnh chụp ngôi đền vào 4 buổi bình minh đặc biệt trong năm, với ánh sáng xuyên qua các khung cửa đền. Đây là bức hình chụp El Castillo vào buổi bình minh vào ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm. Còn đây là hình chụp ngày 21 tháng 3. Quý vị sẽ thấy ngạc nhiên khi tôi trưng ra 4 tấm hình của cả 4 mùa trong ngày 21.
Okay, if you get to know on my right side we got June 21st and March 21st. And on my left side it's September 21st and December 21st.
Trên tay phải của tôi là hình chụp vào ngày 21 tháng 6 và tháng 3. Còn hai tấm trên tay trái của tôi là hình chụp vào ngày 21 tháng 9 và tháng 12. Quý vị có thấy gì không? Tại cùng một vị trí, người ta có thể thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua đền El Castillo giống nhau theo từng cặp tháng 6, tháng 12 và cặp tháng 3, tháng 9 vào các ngày 21 như vừa nói. Điều này cho thấy là người Maya cổ đã làm được một hệ thống lịch khá chính xác, gần giống với lịch hiện đại. Trong những năm gần đây, Tulum đã trở nên nổi tiếng hơn, không chỉ vì các di tích quý hiếm, mà còn vì nơi đây đã có liên hệ gần gũi với hệ thống lịch của người Maya cổ, vốn đã dẫn đến một tin đồn. Đó là, theo hệ thống lịch này, thì thế giới sẽ tận thế vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.
21 years is a true guy, but I like to be honest and tell you what we actually see and have done through period of time before being a true guy. We have to go through all this research. Walking off right here on the side, please.
Là hướng dẫn viên suốt 21 năm tại khu di tích này, tôi luôn nói với khách du lịch những sự thật mà tôi biết. Trong những năm gần đây thì nhiều du khách vẫn thường hỏi tôi về ngày 21 tháng 12 năm 2012, mà họ nói rằng, theo lịch của người Maya, thì đó là ngày tận thế. Trước tiên tôi xin được cảm ơn các du khách này, vì họ đã tin vào sự chính xác trong cách tính ngày giờ của người Maya. Thế nhưng theo tôi, thì lịch của người Maya không hề nói về ngày tận thế, mà chỉ nói về sự chấm dứt của một thời kỳ để mở ra một thời kỳ mới. Giống như trong lịch hiện đại, thế kỷ 20 chấm dứt một thiên niên kỷ và mở ra một thiên niên kỷ mới. Vì vậy, sẽ không có chuyện tận thế vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Thưa quý vị, những kiến trúc bằng đá rất là vững chắc đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, cho thấy một nền văn minh rất là rực rỡ của người Maya. Rõ ràng là khu di tích này xứng đáng trở thành một di sản của nhân loại và đang được bảo tồn một cách rất là trân trọng. Và việc tiến tường thuật từ Tulum thuộc Mexico.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu tại Paris.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Nay thì dư luận quan tâm đến các thông tin về cái ngày tận thế sắp đến, tức là ngày 21 tháng 12, tức là trong 2 ngày nữa. Vậy thì ông có thể cho thính giả biết cái suy nghĩ của ông về cái quan niệm này ạ?
Lịch của người Maya sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 này, khiến cho nhiều người nghĩ đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Ở Bắc Bán Cầu thì ngày 21 tháng 12 là ngày đông chí, tức là thời điểm khởi đầu của mùa đông, có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm. Vào thời điểm này ở Bắc Bán Cầu, mặt trời ở vị trí thấp trên hoàng đạo. Mỗi năm cũng trong thời gian này, mặt trời trong quá trình di chuyển trên hoàng đạo đột nhập vào hướng chòm sao Nhân Mã, gọi là Sagittarius, và đồng thời thẳng hàng với vùng trung tâm ngân hà. Căn cứ vào những hiện tượng thiên nhiên, các nhà tiên tri cho rằng vì nhân của ngân hà là một lỗ đen khổng lồ nặng bằng hàng triệu lần mặt trời, cho nên có lực hấp dẫn đủ mạnh để làm tiêu tan cả trái đất. Tuy nhiên, việc hệ mặt trời di chuyển vào hướng vùng trung tâm ngân hà xảy ra tuần hoàn hàng năm mà không gây tai hại cho nhân loại trên trái đất. Điều đáng chú ý là toàn bộ hệ mặt trời, trong đó có trái đất, cách trung tâm ngân hà và lỗ đen những 25.000 năm ánh sáng, tức là 250 triệu tỷ km. Chúng ta biết rằng ở khoảng cách cực kỳ lớn như vậy thì tác động của lực hấp dẫn của lỗ đen đối với trái đất thật là vô cùng yếu. Mặt trời tuy cũng sắp trải qua một thời kỳ hoạt động tối đa với chu kỳ là 11 năm và sẽ chỉ phun ra những hạt vật chất chủ yếu là làm nhiễu hệ thống vô tuyến viễn thông, chứ không có ảnh hưởng gì đến đời sống con người trên bề mặt trái đất. Còn có những lý do khác đưa ra để tiên đoán ngày tận thế, chẳng hạn như sự tồn tại của một thiên thạch có khả năng đâm vào trái đất. Các nhà thiên văn thường xuyên quan sát bầu trời để phát hiện những thiên thể có khả năng va chạm với trái đất, nhưng hiện nay họ không thấy có thiên thể nào đâm vào trái đất ngày 21 tháng 12 này. Một nguyên nhân nữa được đề xuất là trục từ trường lưỡng cực, tức là hai cực của trái đất có khả năng đảo ngược cực bắc từ trường trở thành cực nam và ngược lại. Tuy nhiên, cứ sau khoảng 100.000 năm, sự đảo ngược cực từ trường mới có thể xảy ra. Quá trình đảo ngược cực từ trường cũng không phải là một hiện tượng đột ngột mà kéo dài hàng nghìn năm. Dù sao, hiện tượng này cũng không có ảnh hưởng gì đến sự sống trên trái đất. Dựa vào những thông tin trên, chúng ta hãy tin tưởng rằng ngày tận thế sẽ không xảy ra ngày 21 tháng 12.
Vâng, thưa ông, thì trong tương lai gần ấy, thì liệu có những cái mối nguy cơ nào mà đe dọa trái đất và con người trên hành tinh chúng ta hay không ạ?
Lý do mà nhiều người tin vào ngày tận thế là được dựa trên thuật chiêm tinh hoặc những hiện tượng trong thiên nhiên mà họ tưởng là có tác động đến sự kiện tiên đoán. Lần này thì sự tiên đoán chủ yếu phát sinh từ cách lý giải bộ lịch của nền văn minh cổ đại Maya, một bộ tộc thổ dân ở vùng Trung Mỹ. Tin đồn tận thế ngày 21 tháng 12 thu hút được sự chú ý của nhiều người, có thể là do nền văn minh Maya có uy tín trong lịch sử và vì Maya là một nền văn minh có tầm hiểu biết cao trong lĩnh vực thiên văn và tính toán lịch với những công trình kiến trúc xây đền đài và kim tự tháp. Khoa học hiện đại, đặc biệt là ngành thiên văn, cũng công bố nhiều thông tin về những sự kiện trong vũ trụ, cho nên các nhà tiên tri dựa thêm vào đó để tiên đoán ngày tận thế. Trên phương diện khoa học thì đúng là trái đất sẽ không tồn tại được mãi mãi. Trước hết là hệ mặt trời chỉ có tuổi thọ 10 tỷ năm và hiện mặt trời đang ở tuổi trung niên. Trong vòng 5 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ trở thành ngôi sao khổng lồ vì nó sẽ phồng lên rất là nhiều. Khí quyển của mặt trời khi đó sẽ bao trùm cả trái đất. Dù nhiệt độ mặt trời sẽ giảm đi trong quá trình giãn nở nhưng nó vẫn ở mức cao khoảng 3.000 độ nên vẫn đủ nóng để tiêu hủy sự sống trên trái đất. Một sự kiện thiên nhiên khác cũng có thể là xảy ra, tức là thiên hà thiên nữ đang tiến về phía ngân hà với tốc độ khoảng 700.000 km một giờ. Trong vòng 4 tỷ năm nữa thì thiên hà thiên nữ sẽ đâm vào ngân hà và ảnh hưởng đến số phận mặt trời. Tuy nhiên những thiên tai này xảy ra trong tương lai quá xa xôi cho nên chưa phải là một mối lo ngại đối với nhân loại.
Dạ vâng, thưa ông, thì vì sao cái tin đồn về ngày tận thế 21 tháng 12, mặc dù về mặt khoa học thì không có cơ sở như vậy, lại thu hút được sự quan tâm của nhiều người ạ?
Ngoài những thiên tai có thể xảy ra trong tương lai xa hàng tỷ năm, chúng ta cũng phải kể đến khả năng thiên thạch va chạm với trái đất. Hành tinh chúng ta ra đời cùng thời với các hành tinh khác trong hệ mặt trời cách đây đã ngót 5 tỷ năm. Quá trình hình thành hệ mặt trời để lại những vụt dưới dạng những thiên thạch kích cỡ lớn bé khác nhau. Hiện nay thì các nhà thiên văn chỉ phát hiện được một thiên thạch đặt tên là Tutatis có kích thước khoảng 4 km, tức là khá lớn và có khả năng đâm vào trái đất. Tuy nhiên, kết quả quan sát mới nhất cho thấy thiên thạch Tutatis lần này chỉ lướt qua trái đất ở khoảng cách khoảng 7 triệu km, tương đương với 18 lần khoảng cách của mặt trăng nên không có ảnh hưởng gì đến trái đất hiện nay. Trái đất cũng có thể bị hủy hoại bởi loài người. Sự biến đổi khí hậu do khí thải công nghiệp gây ra cũng có thể làm tổn thương trái đất và sự sống trở nên khó khăn. Vụ sóng thần làm nổ lò phản ứng điện nguyên tử Fukushima cũng gây ra thảm họa có thể coi là một tiểu hồng thủy. Một năm sau, những đống vật liệu rác rưởi của thảm họa sóng thần còn trôi dạt tới tận bờ bên kia Thái Bình Dương, vùng bờ biển California. Nhân loại có khả năng khống chế được những thảm họa nhân tạo bằng cách sử dụng những loại năng lượng sạch vừa an toàn vừa không tạo ra hiệu ứng nhà kính. Dù sao chăng nữa thì đa số nhân dân toàn cầu dường như vẫn bình tĩnh và tò mò đợi ngày được coi là ngày tận thế. Cũng như tác giả những tương tiểu thuyết ngày xưa, chúng ta có thể tạm kết luận là hạ hồi sẽ phân giải.
FFI xin chân thành cảm ơn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh hạnh phúc và bình an, và những ngày lễ cuối năm vui vẻ, đầm ấm.
Tạp chí cộng đồng.
Chương trình của RFI hôm nay đến đây kết thúc. RFI xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI. Radio France Internationale.